Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày được phát trên website của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện.
Kính thưa quý vị thính giả, đời sống người con Chúa là phải luôn chúc tụng ngợi khen danh Chúa và dâng sự vinh hiển cho Ngài. Đó cũng là thông điệp mà bài học Kinh Thánh hôm nay muốn gửi đến quý vị qua đề tài Tạ ơn và chúc tụng, nâng trên câu Kinh Thánh Thi Thiên 100 câu 4.
Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài, khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài.
Câu hỏi suy ngẫm, ba mạng lệnh trong câu 4 là gì và liên quan đến nơi chốn nào? Chúng ta nhận ra yếu tố quan trọng nào của sự chúc tụng và cảm tạ Chúa? Chúng ta đang thực hành sự dạy dỗ này trong hội thánh mình ra sao? Kính thưa quý vị, dịch COVID-19 khiến con dân Chúa phải thờ phượng trực tuyến tại nhà. Và khi các nhà thờ được phép mở cửa, có nhiều tín hữu hoặc vì thói quen hoặc vì sự tiện lợi nên không thích trở lại nhà thờ. Thi Thiên 100 câu 4 đưa ra ba mạng lệnh cuối cùng là: hãy vào các cửa Ngài, hãy vào hành lang Ngài và hãy cảm tạ và chúc tụng danh của Ngài. Các mạng lệnh đều nhấn mạnh đến việc nhóm họp thờ phượng Chúa của con dân Ngài. Lời Chúa không phủ nhận tầm quan trọng của việc thờ phượng và tạ ơn Chúa cách cá nhân, nhưng ở đây đề cập đến khía cạnh đặc biệt của sự thờ phượng và tạ ơn, bao gồm toàn thể con dân Ngài. Đây cũng là khuôn mẫu của hội thánh thời Tân Ước, trong Công vụ chương 2 câu 42 đến câu 47, và cũng là cơ hội để chúng ta thực hành một khía cạnh của sự thờ phượng là phục vụ nhau, trong Thi Thiên 100 câu 3, đem đến sự gây dựng, nâng đỡ và dạy dỗ nhau trong đức tin, theo Côlôse chương 3 câu 16. Vì vậy, dịch COVID-19 nhắc nhở chúng ta rằng nếu còn dịp tiện để cùng thờ phượng Chúa cách vui mừng với anh chị em mình, thì hãy nắm lấy cơ hội, vì những cơ hội này chắc chắn sẽ ngày càng ít đi. Theo Ê-phê-sô chương 5 câu 16. Hãy cảm tạ. Động từ này có nghĩa là xưng nhận, ca ngợi, nhận biết, tán dương và tạ ơn. Như vậy, cảm tạ không chỉ là lời cảm ơn chung chung, nhưng là xưng ra chi tiết thật rõ ràng những điều Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta. Hãy mạnh dạn làm chứng trước hội thánh, trước người thân hay bạn bè về những ơn lành chúng ta nhận được từ Đức Chúa Trời. Sự cứu rỗi, sự đổi mới, sự bình an, niềm vui, sự chăm sóc, quan phòng, sự chữa lành thuộc linh và thuộc thể, vân vân. Hãy ngợi khen. Động từ này có ý nghĩa là tự hào, kiêu hãnh. Mỗi chúng ta phải tự hào và khoe về đấng chúng ta thờ phượng. Hãy lớn tiếng công bố sự tốt lành của Đức Chúa Trời. Người ta đang nghe gì và thấy gì qua đời sống của chúng ta. Hãy cho mọi người thấy niềm vui được bật thành tiếng hát và lời làm chứng về sự cao trọng và tốt lành của Đức Chúa Trời chúng ta đang thờ phượng. Hãy chúc tụng danh của Ngài. Động từ này có nghĩa là quỳ xuống, ca tụng, chào trịnh trọng. Thờ phượng chính là hành động tôn vinh và tôn kính đối với Đức Chúa Trời. Xưng nhận danh Ngài cao hơn bất kỳ danh xưng nào khác. Thờ phượng Chúa tại đền thờ không phải là để phô bày tài năng hay tìm kiếm sự khen ngợi, vinh hiển nào cho mình, nhưng là tập trung vào chính Chúa và dâng vinh hiển cho Ngài. Chúng ta cùng dâng lên Chúa lời cầu nguyện. Lạy Chúa, trải qua những khó khăn của đời sống, xin Chúa cho con giữ lòng trung tín cùng với con dân Ngài trong sự thờ phượng, chúc tụng và cảm tạ Ngài luôn. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta có thường dâng lời tạ ơn và chúc tụng Chúa chung với hội thánh không? Đồng thanh Amen rập ràng, dâng lời chúc tụng hân hoan dân Ngài, ngợi danh Thiên Chúa hiển oai, rao truyền ơn Chúa mỗi ngày không thôi.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.